Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 24 tháng 3 năm 2005, chương trình phát thanh đặc biệt thứ năm tường thánh của chúng tôi gồm có: trước hết, đọc thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị gửi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh. Sau đó là các đề mục, tin tức tôn giáo, thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giáo phận Mỹ Tho trong thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Hành Trình với Chúa Kitô, Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn nghe Đặng Thế Dũng đọc thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị gửi cho linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh.
Anh em linh mục thân mến, trong năm thánh thể này, Cha đặc biệt chào đón cuộc gặp gỡ tinh thần hàng năm của chúng ta trong ngày thứ năm tuần thánh, ngày mà tình yêu của Chúa Kitô đã thể hiện đến cùng, ngày của bí tích thánh thể, ngày của chức linh mục chúng ta. Những ý nghĩ của Cha hướng về anh em, các linh mục thân mến, khi Cha trải qua thời gian phục hồi sức khỏe này trong bệnh viện, như một bệnh nhân giữa các bệnh nhân khác, hiệp nhất trong bí tích thánh thể những đau đớn của riêng mình với những khổ đau của Chúa Kitô. Trong tinh thần này, Cha muốn suy niệm cùng với anh em một số khía cạnh của linh đạo đời linh mục chúng ta. Cha sẽ lấy sự hứng khởi của mình từ những lời truyền phép thánh thể mà chúng ta đọc hàng ngày thay mặt Chúa Kitô, để hy tế đã được thực thi một lần cho tất cả trên đồi Canvê, được tái hiện trên bàn thờ của chúng ta. Những lời này đem đến cho chúng ta những nhận thức làm sáng tỏ linh đạo đời linh mục. Nếu toàn thể giáo hội kính múc sự sống từ thánh thể, thì hơn hết cuộc đời của linh mục phải được hun đúc bởi thánh thể. Vì thế, đối với chúng ta, những lời truyền phép phải hơn là một công thức thánh hiến. Những lời này cần phải là một công thức của cuộc sống. Điểm thứ nhất, một cuộc sống biết ơn sâu sắc. Tibi gratias agens benedixit. Đang khi Ngài dâng lời chúc phúc và tạ ơn. Mỗi thánh lễ, chúng ta nhớ lại và làm sống động tâm tình đầu tiên Chúa Giêsu thể hiện khi Ngài bẻ bánh, đó là tâm tình tạ ơn. Lòng biết ơn là bản chất nằm ngay cội rễ của chính từ thánh thể. Biểu hiện của tâm tình tạ ơn này chứa đựng toàn bộ linh đạo thánh kinh về sự tán tụng đối với những kỳ công của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài tiến bước trước chúng ta với sự quan phòng của Ngài. Ngài đồng hành với chúng ta với những hành động cứu độ liên tục. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha với chúng ta và cho chúng ta. Làm sao lời tạ ơn này của Chúa Giêsu không hung đúc cuộc sống của một linh mục được? Vì linh mục biết rằng Ngài phải đào sâu một tình cảm biết ơn thường xuyên đối với muôn hồng ân Ngài đã nhận được trong cuộc sống mình. Đặc biệt, hồng ân đức tin là điều mà Ngài có nghĩa vụ công bố, và hồng ân chức linh mục mà Ngài đã được thánh hiến hoàn toàn cho sứ vụ nước trời. Chúng ta có những thánh giá để vác, và chúng ta chắc chắn không phải là những người duy nhất. Nhưng hồng ân mà chúng ta nhận lãnh quá lớn lao, đến mức chúng ta không thể không hát lên kinh Magnificat tự đái của lòng mình. Điểm thứ hai, một cuộc sống được trao ban. Accipite et manducate, accipite et vivite. Các con hãy nhận lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Sự trao ban chính mình của Chúa Kitô có nguồn gốc từ ba ngôi Thiên Chúa, đứng là tình yêu, đạt đến đỉnh cao trong hy tế thánh giá, đã được báo trước cách bí tích trong bữa tiệc ly. Không thể nào lặp lại những lời truyền phép mà không cảm thấy chính mình rung động trong cử chỉ thiêng liêng này. Trong một nghĩa nào đó, khi vị linh mục nói những lời hãy cầm lấy mà ăn, Ngài phải học biết cách áp dụng những lời này cho chính mình, và nói lên những lời này trong sự thật và trong lòng quảng đại, nếu Ngài có thể cho đi chính mình như một tặng vật, đặt mình dưới quyền sử dụng của cộng đoàn và dưới sự phục vụ bất cứ ai cần, cuộc sống của Ngài đạt đến ý nghĩa trung thực của nó. Đây chính thực là điều Chúa Giêsu mong muốn nơi các tông đồ của Ngài, như Thánh sử Gioan nhấn mạnh trong tường thuật việc rửa chân cho các tông đồ. Đây cũng là điều mà dân Chúa mong muốn nơi một linh mục. Nếu chúng ta nghĩ về điều này trọn vẹn hơn, lời hứa vâng lời của vị linh mục được Ngài đưa ra trong lễ chịu chức và được mời gọi lặp lại trong lễ dầu, được soi sáng bởi mối quan hệ này với bí tích thánh thể. Khi vâng lời vì yêu thương, khi hy sinh ngay cả sự tự do hợp luật, nếu nhận định có thẩm quyền của vị giám mục đòi phải như thế, thì vị linh mục thể hiện nơi chính con người của mình, hãy cầm lấy mà ăn, là những lời qua đó Chúa Kitô trong bữa tiệc ly đã trao ban chính Ngài cho giáo hội. Điểm thứ ba, một cuộc sống được cứu độ để có thể cứu rỗi. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Đây là mình Thầy ban cho các con. Mình và máu Chúa Kitô được trao ban cho sự cứu độ con người, sự cứu độ toàn thể con người và cho tất cả mọi người. Ơn cứu độ này là toàn bộ và đồng thời là phổ quát, vì không một ai bị loại trừ ra khỏi quyền năng cứu độ máu thánh Chúa Kitô, trừ phi kẻ đó tự do chọn lựa không muốn. Qui pro vobis et pro multis effundetur. Đó là lễ hy sinh dành cho nhiều người, như Kinh Thánh ghi chép. Đây là lối diễn tả tiêu biểu của người Do Thái để chỉ số đông đảo những người được cứu rỗi bởi Chúa Kitô đấng cứu độ duy nhất, đồng thời cũng hàm ý toàn thể nhân loại là những người ơn cứu độ được trao ban. Máu Thánh Chúa đổ ra cho anh em và cho tất cả, như một số bản dịch đã làm minh nhiên điều này cách hợp lý. Mình Thánh Chúa được trao ban thật sự cho sự sống của thế gian. Khi lặp lại những lời khả kính của Chúa Kitô trong sự yên lặng hoàn toàn của buổi cử hành phụng vụ, chúng ta, những linh mục, trở nên những sứ giả ưu tuyển của mầu nhiệm cứu độ. Tuy nhiên, trừ phi chúng ta cảm nhận rằng chính mình được cứu rỗi, thì làm sao chúng ta có thể là những sứ giả thuyết phục được? Chúng ta là những người đầu tiên rung động bên trong, bởi hồng ân đã nâng chúng ta dậy từ sự yếu đuối và khiến chúng ta kêu lên Abba, Cha ơi, với sự tự tin của con cái Chúa. Điều này đến lượt thúc đẩy chúng ta tiến trên con đường trọn lành. Sự thánh thiện thực ra là diễn tả đầy đủ của ơn cứu độ. Chỉ khi nào cuộc sống của chúng ta diễn tả sự kiện chúng ta đã được cứu rỗi, chúng ta mới có thể trở nên những sứ giả đáng tin cậy của ơn cứu độ. Hơn thế nữa, một nhận thức thường xuyên về thánh ý Chúa Kitô muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không thể không linh hứng chúng ta với một lòng nhiệt thành truyền giáo, thôi thúc mỗi người chúng ta trở nên tất cả cho mọi người để cứu ít nhất một số trong họ. Thứ nhất Côrintô chương 9 câu 22. Điểm thứ tư, một cuộc sống tưởng nhớ đến. Hoc facite in meam commemorationem. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Những lời này của Chúa Giêsu đã được ghi lại cho chúng ta bởi Thánh Luca và cả Thánh Phaolô nơi thơ thứ nhất Corinto chương 11 câu 24. Chúng ta cần nhớ rằng những lời này đã được nói ra trong bối cảnh của bữa ăn mừng lễ vượt qua, mà theo người Do Thái thực sự là một lễ tưởng nhớ. Trong dịp này, người Do Thái trước hết và trên hết làm sống lại cuộc xuất hành và cả những biến cố quan trọng trong lịch sử của họ. Việc kêu gọi Abraham, việc sát tế Isaac, giao ước trên núi Sinai và nhiều hành động của Thiên Chúa nhằm bảo vệ dân Ngài. Với những người Kitô bí tích thánh thể cũng là một lễ tưởng niệm, nhưng là một lễ tưởng niệm độc đáo, không chỉ nhớ lại nhưng còn thể hiện cách bí tích ngay trên bàn thờ cái chết và sự phục sinh của Chúa. Chúa Giêsu nói: "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Bí tích thánh thể không chỉ đơn giản tưởng nhớ một sự kiện, nhưng tưởng nhớ Ngài. Qua việc lặp lại mỗi ngày nhân danh Chúa Kitô in persona Christi những lời tưởng nhớ này, vị linh mục được mời gọi phát triển một linh đạo nhớ đến. Vào thời điểm khi những thay đổi nhanh chóng về xã hội và văn hóa đang làm yếu dần ý thức về truyền thống và đang dẫn dắt thế hệ trẻ cách riêng đến chỗ đánh mất đi sự tiếp xúc với nguồn cội của họ, thì vị linh mục được mời gọi bên trong cộng đoàn được tín thác cho Ngài, được mời gọi trở nên người nhớ đến cách trung tín toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô, được tuyên báo trong Cựu Ước và được hoàn thành trong Tân Ước và được hiểu sâu sắc hơn bao giờ dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã hứa. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 26. Điểm thứ năm, một cuộc sống thánh hiến. Mysterium Fidei, đây là mầu nhiệm đức tin. Mỗi lần linh mục tuyên xưng những lời này, sau khi thánh hiến bánh và rượu, linh mục diễn tả sự kỳ diệu luôn luôn được đổi mới của mình trước phép lạ phi thường xảy ra do chính bàn tay của Ngài thực hiện. Thật là một phép lạ mà chỉ có đôi mắt đức tin mới có thể cảm nghiệm được. Những yếu tố tự nhiên không làm mất đi tính cách bề ngoài của bánh rượu, vì vẫn còn là hình bánh rượu, nhưng cốt cán của bánh rượu qua quyền lực của lời Chúa Kitô và hành động của Chúa Thánh Thần đã biến hóa thành mình và máu Chúa Kitô. Thế rồi trên bàn thờ, Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, thật sự hiện diện một cách chân thật, cách thực sự, cách cốt yếu, hoàn toàn trọn vẹn với nhân tính và thần tính của người. Thực là một thực tại thánh thiên cách tuyệt hảo. Chính do đó mà giáo hội hết sức cung kính với mầu nhiệm này, và giáo hội luôn tha thiết làm thế nào để những quy luật về lễ nghi phải được tôn trọng tối đa nhằm bảo toàn tính cách thánh thiên của bí tích rất thánh này. Những linh mục chúng ta là những người cử hành, nhưng đồng thời cũng là những người bảo trì gìn giữ mầu nhiệm rất thánh này. Chính vì vậy mà mối tương quan của chúng ta với thánh thể là cách rõ ràng nhất thách đố chúng ta phải sống cuộc sống thánh thiện. Cả cuộc sống linh mục chúng ta phải chiếu sáng, nhưng trên hết là cách chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh thể. Chúng ta hãy ngồi lại trường học các vị thánh. Năm thánh thể mời gọi chúng ta tái khám phá những vị thánh mà cuộc sống của các ngài có lòng sùng kính phép thánh thể cách nhiệt tâm. Có nhiều linh mục đã được phong thánh hay phong chân phước đã cho chúng ta những gương chứng nhân về điểm này, là khi các ngài dâng thánh lễ đã làm cho dân chúng hiện diện bừng nóng lên ngọn lửa sốt mến. Nhiều vị thánh đã được tiếng là quỳ lâu giờ chầu mình Thánh Chúa. Đặt chính mình chúng ta trước Chúa Giêsu thánh thể, hãy lợi dụng những giây phút tĩnh lặng một mình và làm tràn đầy những giây phút này với sự hiện diện của Chúa. Đó là cách chúng ta nâng dậy cuộc sống thánh hiến của chúng ta qua sự liên hệ cá nhân với Chúa Kitô. Từ đó cuộc sống chúng ta sẽ rút ra được niềm vui và ý nghĩa cho mình. Yếu tố thứ sáu, một cuộc sống đặt trọng tâm vào Đức Kitô. Mortem tuam annunciamus Domine. Et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Mỗi lần chúng ta cử hành thánh thể, việc tưởng niệm Chúa Kitô trong mầu nhiệm vượt qua của Người dẫn chúng ta đến lòng mong ước được chắc chắn gặp Người trọn vẹn. Chúng ta sống trong đợi chờ Người lại đến. Trong linh đạo linh mục, niềm mong chờ này phải được sống và thể hiện xuyên suốt qua tình yêu mục vụ, tiềm ẩn ý nghĩa là thôi thúc chúng ta sống giữa dân Chúa, để rồi hướng dẫn lối đi của họ và nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi họ. Nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi linh mục một thái độ nội tâm giống như thái độ của Thánh Tông Đồ Phaolô. Quên đi những gì đã qua, nhưng nhắm tới những gì nằm trước mắt, tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Thư Philippe, chương 3, câu 13 và 14. Linh mục là người, mặc dù đã trải qua những năm tháng đường đời, nhưng vẫn tiếp tục tỏa sáng sự trẻ trung, làm cho bất cứ ai gặp mình cũng bị lây nhiễm tinh thần lạc quan đó. Bí quyết của linh mục hệ tại ở việc Ngài say mê cuồng nhiệt cho Chúa Kitô. Như Tông Đồ Phaolô đã nói, đối với tôi, sống là Đức Kitô. Đặc biệt, trong viễn tượng truyền giáo mới, dân chúng có quyền tìm đến linh mục trong niềm hy vọng được thấy Đức Kitô hiện diện nơi các ngài. Nhất là đối với giới trẻ, họ cần thấy có nhu cầu như vậy. Chúa Kitô tiếp tục kêu gọi họ, làm cho họ trở nên những người bạn và thách đố một số bạn trẻ muốn dâng mình hoàn toàn cho việc phục vụ nước trời. Ơn kêu gọi thực sự sẽ không thiếu nếu lối sống của chúng ta thực sự là lối sống linh mục chân chính. Nếu chúng ta trở nên thánh thiện hơn, vui tươi hơn, ấn tượng hơn trong việc thi hành mục vụ của chúng ta. Chính là vì linh mục đã được Chúa Kitô chiếm hữu hoàn toàn, thì linh mục đó sẽ dễ dàng chiến thắng người khác về cho Chúa Kitô. Để rồi họ cũng quyết định bước theo cùng nẻo đường mạo hiểm này. Và điểm thứ bảy, một cuộc sống thánh thể trong trường đào tạo của mẹ Maria. Mối liên hệ giữa Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Thể là mối liên hệ rất mật thiết. Như tôi đã nói trong thông điệp Giáo hội từ Thánh Thể. Vì trong chính ngôn từ phụng vụ, mỗi lời nguyện Thánh Thể đều nói rõ lên ý nghĩa đó. Do vậy, trong Kinh Thánh Thể chúng ta đọc, hiệp thông với toàn thể giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu và là Chúa chúng ta. Trong kinh nguyện thánh thể khác như kinh nguyện thánh thể thứ hai, dẫn chúng ta đến việc tôn kính như sau. Xin làm cho chúng con xứng đáng thông phần vào cuộc sống đời đời với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa. Trong những năm gần đây, cha đã tha thiết khuyên nhủ hãy năng chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô, đặc biệt trong tông thư bước vào ngàn năm mới, và tông thư Kinh Mân Côi. Cha cũng trình bày Đức Maria như là bậc thầy lớn lao của chúng ta, và cha cũng nói về mẹ như là người nữ thánh thể. Ai là người hơn Đức Maria có thể giúp chúng ta nghiệm được sự cao cả của mầu nhiệm thánh thể? Mẹ là người hơn ai hết có thể dạy dỗ chúng ta làm cách nào cử hành những mầu nhiệm thánh với lòng sốt mến và hiệp thông với con của mẹ, mầu nhiệm được giấu kín trong thánh thể. Do vậy, cha cầu nguyện với mẹ cho tất cả các anh em linh mục, và cha ký thác cho mẹ đặc biệt những linh mục già yếu, những linh mục ốm đau và tất cả những linh mục đang gặp khó khăn. Trong ngày phục sinh này, trong năm thánh thể, cha vui mừng lặp lại cho từng anh em linh mục những lời êm ái và an ủi của Chúa Giêsu. Đây là mẹ con. Với những tâm tình trên, cha gửi đến anh em phép lành từ đáy lòng. Và cha cầu chúc anh em niềm vui sâu xa của Chúa phục sinh. Từ Bệnh viện Gemelli, Roma, ngày 13 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa chay năm 2005, và là năm thứ 27 triều giáo hoàng của cha.
Tôi muốn cất cao vai ca cả ngàn.
Và tiếp sau đây là tin về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sáng thứ Tư vừa qua, ngày 23 tháng 3, đã không có buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha như đã báo trước. Bù lại, Đức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài trong thinh lặng khoảng gần một phút, vào lúc 11 giờ 13 phút. Với gương mặt được quan sát thấy có đượm nét đau đớn, Đức Thánh Cha làm dấu ban phép lành cho dân chúng đứng dưới quảng trường Thánh Phê-rô. Các máy thu hình đủ loại của các phóng viên đã túc trực sẵn tại quảng trường này từ lúc 10 giờ sáng, sẵn sàng cho biến cố Đức Thánh Cha xuất hiện. Trưa Chủ nhật lễ lá vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã xuất hiện trong thinh lặng nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài và làm dấu ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện. Như thế, kể từ khi Đức Thánh Cha rời bệnh viện Gemelli về lại Vatican hôm ngày 13 tháng 3 đến nay, thì Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài tổng cộng 4 lần, kể cả lần này. Và dịp sắp đến Đức Thánh Cha có thể xuất hiện trước công chúng là buổi đi đàn thánh giá tại hí trường Colosseo vào tối thứ Sáu tuần thánh. Theo ước đoán của các quan sát viên, thì có lẽ Đức Thánh Cha chỉ xuất hiện qua màn ảnh truyền hình mà thôi. Tuần báo bằng tiếng Ý có tên là Gia đình Kitô, số phát hành ngày 23 tháng 3, đã ghi lại nhận định của Đức Hồng Y Camillo Ruini rằng, điều kiện sức khỏe yếu kém của Đức Thánh Cha không phải là vấn đề ngăn cản thi hành thừa tác vụ hướng dẫn giáo hội. Đức Hồng Y nói, những điều kiện thể xác của Đức Thánh Cha có thể yếu kém đi, nhưng tinh thần của Ngài thật sự minh mẫn. Vậy Đức Thánh Cha tiếp tục chu toàn việc cai quản giáo hội như vẫn làm từ trước đến nay. Theo Đức Hồng Y Ruini, có một sứ điệp đầy ý nghĩa phát xuất từ hai lần Đức Thánh Cha vào bệnh viện chữa trị vừa qua. Đó là sứ điệp về việc chấp nhận sự đau khổ và sống sự đau khổ này trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Đức Hồng Y lưu ý thêm rằng, trong thư Đức Thánh Cha gửi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh, không những Đức Thánh Cha nhắc đến nỗi đau đớn cá nhân Ngài đang phải chịu vì bệnh tật, nhưng Đức Thánh Cha còn nhắc rằng, linh mục khi cử hành bí tích thánh thể trong cương vị Chúa Kitô, in persona Christi, còn phải biết hiến dâng chính mình nữa. Tin Việt Nam, cáo phó của Tòa Giám mục Đà Lạt. Trong niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh, Tòa Giám mục Đà Lạt, giáo xứ Tân Bùi, Linh Tông và huyết tộc vô cùng thương tiếc kính báo, Cha Phêrô Hoàng Ngọc Giao sinh ngày 29 tháng 9 năm 1945 tại giáo xứ Dục Đức thuộc giáo phận Phát Diệm, thụ phong linh mục ngày 16 tháng 12 năm 1973 tại Đà Lạt, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 21 giờ ngày thứ ba 22 tháng 3 năm 2005 tại thị xã Bảo Lộc, hưởng thọ 61 tuổi, 32 năm linh mục. Thánh lễ an táng sẽ vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ hai 28 tháng 3 năm 2005 tại nhà thờ Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo Lộc, do Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Sau đó an táng tại nghĩa trang linh mục Giáo phận Lộc Thanh, Bảo Lộc. Chúng tôi xin hiệp ý cầu nguyện và chia buồn với Tòa Giám mục Đà Lạt, với quý thân nhân, linh tông và huyết tộc của cố linh mục Phêrô Hoàng Ngọc Giao.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giáo phận Mỹ Tho trong thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh do Minh Duy trình bày. Anh chị em rất thân mến, năm nay là năm thánh thể. Chúng ta hãy cử hành thánh lễ chiều nay cách đặc biệt xuất sắc, vì trong phụng vụ, chiều nay giáo hội kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Thánh Gioan không tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể như Thánh Phaolô trong bài thánh thư gửi tín hữu Côrintô, nhưng ý nghĩa của việc ấy chứa đựng trong lời nói hết sức sâu sắc của Thánh Gioan. Lễ vừa qua, Chúa Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Như lời tin mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã yêu mến tất cả chúng ta còn ở trần gian và yêu mến cho đến cùng. Yêu thương cho đến cùng là yêu thương cho đến chết,
không dừng lại giữa đường, mà sẵn sàng chịu chết, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chúng ta. Trong thực tế, Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết trên thánh giá để chuộc tội cho loài người chúng ta. Người đã trả giá đắt cho tình yêu của Người. Giá đó là mạng sống còn trai trẻ của Người. Yêu cho đến cùng là yêu tối đa, không còn có thể hơn được nữa. Vì yêu thương chúng ta tối đa, Chúa Giêsu đã tìm một cách đặc biệt để đến với chúng ta, hiện diện với nhân loại chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Người đến với chúng ta trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ mà giáo hội cử hành. Mỗi lần chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ, là chúng ta cùng nhau đón Chúa Kitô tử nạn phục sinh đến với chúng ta, không những một cách thiêng liêng như qua lời Chúa, qua giáo hội, qua tha nhân, mà thực sự đến với chúng ta trong hình bánh rượu. Bánh và rượu được truyền phép trở nên mình và máu Thánh Chúa, và là chính Chúa ở giữa chúng ta. Vậy, chúng ta hãy sốt sắng đón Chúa đến với niềm tin. Chúng ta tin Chúa dù mắt phàm của chúng ta không thấy Chúa. Chúng ta chỉ thấy bánh và rượu được truyền phép, mà chúng ta tin đó là chính Chúa, và chúng ta sẵn sàng thờ lại Chúa. Chúng ta đón Chúa đến với lòng yêu mến. Chúng ta yêu Chúa cách đậm đà và tha thiết. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Trái tim của chúng ta, tâm hồn của chúng ta mở rộng cửa đón tiếp Chúa. Chúng ta đón Chúa đến với niềm vui, với niềm hy vọng được gặp gỡ Chúa. Gặp Chúa thực sự bằng đức tin và trong đức tin, dù giác quan của chúng ta không cảm thấy gì như lời Thánh Tô-ma tiến sĩ. Chúng ta đón Chúa với quyết tâm theo Chúa vượt qua thế gian về cùng Chúa Cha, không ham mê của cải thế gian, không bám víu vào trần gian. Quyết tâm nên giống Chúa càng nhiều càng tốt, như Người dạy chúng ta trong bài Tin Mừng. Khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, muốn yêu thương phải cúi xuống, phải khiêm nhường. Vì yêu thương là đặt người mình yêu lên trên chính mình. Chúa Giêsu đã đặt các môn đệ lên trên chính mình, vì Người đã cúi xuống rửa chân cho họ. Chính vì thế mà Phêrô đã sợ không dám. Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Nhưng Chúa Giêsu đã nhất quyết, nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Chúa nhất quyết vì yêu thương phải đưa tới hiệu quả thực tế là phục vụ. Đó là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay, ý nghĩa của nghi thức rửa chân mà chúng ta sẽ cử hành theo gương Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta hãy sẵn sàng tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu, giáo hội cũng yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết, và đó là ý nghĩa tự hiến của bí tích thánh thể mà giáo hội cử hành. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài giảng của Đức Cha Mỹ Tho trong thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tiếp tục ôn lại sứ điệp Fatima, hôm nay chúng tôi xin được nói đến việc cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du. Tượng ảnh dĩ nhiên chỉ là một sản phẩm do con người làm ra. Nó không chỉ là một thần tượng, mà chỉ là một biểu tượng, nghĩa là tượng trưng cho điều mà con người muốn nó biểu trưng. Tượng Đức Mẹ Fatima tượng trưng chính sự hiện diện tinh thần của Đấng đã một lần hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, và ngày nay đang tiếp tục ngỏ cùng một sứ điệp ấy cho toàn thế giới. Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du bắt đầu từ năm 1942, khi bức tượng được chạm trổ từ chính gỗ cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra tại đồi Cova da Iria, được đưa về thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha, nhờ một cuộc đại hội giới trẻ công giáo. Sự hiện diện của bức tượng đã khơi dậy niềm tin và nhiều cuộc trở lại. Cho nên, năm 1946, người ta liền tổ chức lại một cuộc cung nghinh nữa. Nhân dịp này, từ giữa đám đông, một người nào đó đã thả một số chim bồ câu trắng. Những con chim đã đến đậu dưới chân bức tượng và đã ở lại đó trong liên tiếp nhiều ngày mà không cần ăn uống. Mọi người đều gọi đây là phép lạ chim bồ câu trắng. Ngày 13 tháng 6 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã gửi một vị hồng y làm đặc sứ của Ngài đến Fatima để đặt triều thiên lên đầu Đức Mẹ và chính thức tuyên nhận Đức Mẹ là nữ vương hòa bình. Với trọng lượng trên 1 ký, triều thiên này là kết tinh của một quà tặng gồm 950 hạt kim cương, 312 hạt ngọc, 2650 đá quý và nhiều nữ trang khác mà các phụ nữ Bồ Đào Nha đã quyên góp được. Đây cũng là biểu trưng của tấm lòng biết ơn mà người dân Bồ Đào Nha muốn dâng lên Đức Mẹ, vì đã gìn giữ đất nước này khỏi cuộc nội chiến và thế chiến thứ hai. Năm sau, tượng Đức Mẹ Fatima bắt đầu các cuộc hành hương trên khắp thế giới. Ngay từ đầu, cuộc thánh du của bức tượng đã mang nhiều dấu lạ đến độ Đức Pio thứ 12 đã thốt lên. Đức Mẹ thiết lập sự thống trị đến đâu, thì các phép lạ Mẹ thực hiện nhiều đến nỗi mắt chúng ta khó có thể chối cãi được. Năm 1947, tượng Đức Mẹ Fatima đặt chân đến Bắc Mỹ. Trong một năm liền, bức tượng đã được cung nghinh qua nhiều giáo phận. Ông John Huffer, người sáng lập phong trào Đạo Binh Xanh, truyền cổ võ Việt thực thi sứ điệp Fatima, đã ghi lại như sau. Trong một năm, tượng Đức Mẹ Thánh Du đã tạo ra những cuộc biểu dương tôn kính Đức Mẹ vĩ đại hơn bao giờ hết. Có đến 4 triệu người đến sờ vào tượng Đức Mẹ, làm thành 4 triệu cử chỉ đức tin nhằm cầu cho nước Nga trở lại. Tượng Đức Mẹ Fatima đi đến đâu, đều lôi cuốn đám đông đến đó, cũng như tạo nên nhiều cuộc chữa bệnh lạ lùng, và nhất là điều mà nhiều người gọi là các phép lạ chính trị. Cuộc thánh du của tượng Đức Mẹ đến Fatima hồi năm 1951 đã mang lại nhiều phép lạ hơn bao giờ hết. Một vị giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng, tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đã mang lại hoa trái hơn bất cứ một tuần đại phúc nào. Ngay từ đầu cuộc hành hương, có người đã thốt lên. Chúng tôi không cần các nhà thừa sai nữa. Chỉ với sự hiện diện của mình, Đức Trinh Nữ đã làm được nhiều hơn bội phần những hoạt động và các bài giảng của chúng ta. Khi bức tượng đến biên giới Tây Ban Nha và Pháp, biên giới này liền được mở ra lần đầu tiên từ hơn một thập niên và không bao giờ đóng lại nữa. Khắp năm châu, từ Phi Châu sang Á Châu, hàng triệu triệu người đã đua nhau đến tôn kính Đức Mẹ và học hỏi nơi Đức Mẹ chương trình hòa bình từ trời cao. Nhiều người Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo và tín hữu đạo Sikh cũng tỏ ra rất nhiệt thành trong việc cung nghinh tượng Đức Mẹ. Riêng các tín hữu Hồi giáo vốn nhìn nhận sự trinh khiết và vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ đã tỏ ra rất cảm kích vì việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, bởi vì Fatima là tên của người con gái cưng của giáo chủ Mahomet. Tại Zanzibar, bên Phi Châu, quốc vương Hồi giáo đến đặt vòng hoa dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong khi đó, vị giáo trưởng Hồi giáo tại Mozambique trồng vào cổ bức tượng một dây chuyền bằng vàng và cầu nguyện như sau. Lạy Đức Mẹ Fatima, chúng con cảm tạ Đức Mẹ vì công trình yêu thương Mẹ đang thực hiện tại Phi Châu. Chúng con chúc tụng Mẹ cùng với Đấng Allah toàn năng. Khi bức tượng đến Kenya, tù trưởng của bộ lạc hung hãn nhất có tên là Mau Mau xin trở lại công giáo. Vượt qua vịnh Ả Rập, tưởng Đức Mẹ đến Ấn Độ. Ngày trong ngày Đức Mẹ vừa đặt chân đến Ấn Độ, cuộc nội chiến đẫm máu giữa Ấn giáo và Hồi giáo chấm dứt và những cuộc hòa đàm được mở ra. Năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố thông điệp có tựa đề Nữ Vương Thiên Đàng. Trong bức thông điệp, Ngài khẳng định rằng tước hiệu Nữ Vương là niềm hy vọng hòa bình cho thế giới. Năm 1917, chính Đức Mẹ đã nói rằng chỉ có mẹ mới có thể xin con mẹ ban hòa bình cho thế giới mà thôi. Năm 1967, tượng Đức Mẹ Fatima được nhân lên và sau khi được Đức Phaolô Đệ Lục làm phép, đã được phong trào Đạo Binh Xanh chuyển đến trên 21 quốc gia. Một lần nữa, các tín hữu trên khắp thế giới lại được dịp cung nghinh Đức Mẹ Fatima. 4 năm sau, 70 bức tượng khác lại được Đạo Binh Xanh chuyển đến nhiều nước khác. Riêng tại Việt Nam, trước 75, có đến 3 triệu người Việt Nam đến Sài Gòn để nghinh đón tượng Đức Mẹ Thánh Du. Trung tâm Đức Mẹ Fatima Bình Triệu được thiết lập là để tưởng niệm tượng Đức Mẹ Thánh Du ấy. Năm 1977, khi Đức Hồng Y Luciani, sau này được bầu làm giáo hoàng với tên hiệu Gioan Phaolô Đệ Nhất, hỏi chị Lucia, liệu Đức Mẹ có vui lòng không nếu tượng Đức Mẹ Thánh Du được cung nghinh đi khắp nước Ý? Chị Lucia gật đầu ưng thuận. Liền sau đó, tượng Đức Mẹ đã được nghinh đón từ Fatima sang Vatican. Và trước khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất qua đời, bức tượng đã làm một vòng 2 năm xuyên qua khắp nước Ý. Tháng 4 năm 1978, Đạo Binh Xanh đã tổ chức một cuộc du hành của tượng Đức Mẹ qua khắp các lục địa, trên một chiếc máy bay được mệnh danh Nữ Vương Thế Giới. Sau gần một vòng nửa trái đất, bức tượng đã đến Cairo. Và với sự ưng thuận của Tổng thống Sadat của Ai Cập và Thủ tướng Begin của Israel, bức tượng đã bay thẳng đến Jerusalem. Trong khi chờ đợi đến Jerusalem, bức tượng đã dừng chân tại Heliopolis, nơi mà theo truyền thống, Thánh Gia Thất đã trú ẩn trong suốt thời gian trốn tránh cuộc bách hại của vua Herode. Sau một ngày lưu lại tại Jerusalem, cuộc thánh du vòng quanh thế giới của tượng Đức Mẹ Fatima do Đạo Binh Xanh tổ chức lại tiếp tục tại Roma. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Hành Trình Với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Phúc cho những người hiền hòa, chúng ta đừng hiểu, phúc cho những hạng người ẻo lả, bún thiêu. Phúc cho những người hiền hòa có nghĩa là phúc cho những người nhẫn nại, những người biết chịu đựng nhiều, đau khổ nhiều, nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Những người biết uống mình chịu đựng, chứ không đạp đổ tất cả lúc nóng giận. Những người biết chờ đợi, những người lúc tối tăm vẫn tin tưởng nơi những điều họ đã thấy trong ánh sáng. Đối cực của hiền hòa là bạo hành. Gặp khó khăn, kẻ bạo hành sẽ buông xuôi. Người hiền hòa lại kiên gan, người an phận, mặc dầu cũng là cực đối của kẻ bạo hành, nhưng cũng xuôi tay. Vì những lý do khác, họ lợi dụng, còn kẻ bạo hành tìm cách phá hủy những gì họ không hưởng được. Giữa hai hạng người này là người hiền hòa, họ biết rằng họ không thể buông tay với bất cứ giá nào. Họ phải bám lấy Chúa, tín nhiệm vào Chúa, phó mặc cho Chúa và trông cậy. Phúc cho những ai đói khát sự công chính. Thứ công chính theo Thánh Kinh gần đồng nghĩa với chân lý. Hơn bất cứ thứ nào khác, cái đói khát này là một thứ đói khát không tài nào nhịn nổi. Với cái đói khát này, chúng ta sẽ bị quấy rầy không ít. Hãy ra đi, bỏ. Chúng ta phải ra đi mãi mãi. Ra khỏi môi trường chúng ta, tập quán chúng ta, tất cả. Lắm khi chúng ta phải làm những chuyện mà chung quanh chúng ta chưa ai làm bao giờ. Kinh khủng quá! Chúng ta không còn chỗ gối đầu, không một lời tán thành, không có nơi nào ta cảm thấy được khích lệ, theo dõi, được nâng đỡ với một quá khứ bảo đảm và đồng lõa. Chúng ta sẽ bị đả phá nặng nề khi chúng ta để cho lời Chúa đả phá. Không ai là không cho ý kiến của họ phê bình, bất hạnh thật. Suốt cả ngày họ bảo tôi, Chúa ngươi ở đâu? Bởi vì chỉ có những vật mẫu từ, đất hứa, mang về mới làm câm được mọi chống đối. Nhưng thường Chúa lại không cho. Ở đất hứa, Abraham chỉ còn trơ lại có ngôi mộ. Phúc cho những người có lòng nhân từ. Phúc cho những ai biết tha thứ. Nói thế cũng như nói, phúc cho những người có sáng kiến. Bởi vì không gì cách mạng mới mẻ cho bằng một người đang lúc xung đột, bỗng nhiên tha thứ. Tất cả chúng ta đều có một thói quen thâm căn là hay bắt chước như khỉ. Nó xử với tôi như thế ư, tôi sẽ đối lại y như vậy. Cũng một chuyện đó, hoặc tương đương như vậy, không thoát ra được nữa. Thế là vĩnh viễn người ta đã tạo ra một vòng lẩn quẩn, ác hại, và cứ thế người ta vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, quay tròn mãi. Làm sao có thể tiến lên được? Vì hầu như chúng ta đã thỏa hiệp với nhau, nhất định giữ mãi lập trường ấy. Chỉ còn một lối thoát, một trong hai bên nảy ra một ý nghĩ lạ lùng, là bắt đầu yêu thương một người không thương yêu mình. Lúc đó người ta mới tạo được cái mới mẻ. Người lãnh một cái vả, trả một cái tát, chỉ là tiếng vang lặp lại đối phương. Nhưng nếu anh ta không đánh lại, nếu anh ta tha thứ, bỏ qua, nếu anh ta biết yêu thương, nếu anh ta biết nói, nào chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, điên lắm, buồn lắm, tiến lên đi, chúng ta còn nhiều chuyện khác phải làm. Anh ta là người đã làm xuất hiện trên mặt đất một điều hoàn toàn mới lạ. Anh ta đã phá tan ngục tù, giam nhốt họ, một thứ ngục tù được xây dựng bằng giành giật, cạnh tranh. Nếu bạn đã lấy áo ngoài của ai, thì chắc chắn họ sẽ từ chối áo trong với bạn. Đó là chuyện dĩ nhiên. Bạn sẽ không thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng, cũng không lấy làm xúc động. Nhưng nếu bây giờ anh ta lại cho bạn luôn cả áo trong nữa, à lúc đó bạn sẽ há hốc miệng. Thế mới lạ, bạn sẽ nói chính hắn mới là người có những ý nghĩ độc đáo ấy. Chưa bao giờ có ai hành động như vậy. Và có lẽ lúc đó, chính bạn cũng đem đặt lại vấn đề. Phúc cho những ai có lòng nhân từ, những ai có thể thoát ra khỏi cái tính bất cần, đã cản trở chúng ta cả đời, không làm được gì mới lạ. Phúc cho những ai phá tan được cái vòng lẩn quẩn, móc nối bằng những cãi cọ, buồn tẻ, hiềm khích, oán thù của chúng ta. Nếu chúng con thương yêu những người yêu thương chúng con, thì có gì lạ? Người lương dân không làm như thế sao? Chúng con phải làm cái gì mới mẻ, phải sáng tạo như cha chúng con trên trời. Chúng con phải nhân từ, chúng con phải sáng tạo. Chính Thiên Chúa cũng đã chẳng muốn để mình bị giam hãm trong tội lỗi. Thiên Chúa không muốn coi thiên đàng như một dỗi hờn. Bạn hờn ư? Tôi cũng hờn luôn. lúc A-dông trốn trong bụi cây, Chúa không đi trốn trong bụi cây khác, nhưng Chúa đã tiến bước bước đầu, Chúa luôn tiến bước đầu. A-dông, ngươi ở đâu? Nào lại đây anh bạn, thôi giận hờn làm gì chứ? Những trường hợp duy nhất chúng ta cho là có thể chấp nhận được thường là hết sức bằng tiện, chỉ có thể cho mượn nếu họ biết trả lại y như vậy. Cười với những người cười với chúng ta, cười với những kẻ nhổ vào mặt chúng ta, giúp đỡ những kẻ quay lưng lại với chúng ta, đó mới là những cử chỉ tự do, sáng tạo. Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, phúc cho những ai không thể yên tâm sống trong tình trạng tranh giành, xung đột, không lối thoát. Phúc cho những ai không thể chịu được câu, đành chịu vậy, biết làm gì bây giờ? Chúng ta đừng lầm, hòa bình khác hẳn với an phận. Thường không gì vất vả bằng việc thiết lập hòa bình thật sự giữa hai người. Không gì xáo trộn bằng bình an của Chúa hằng ở cùng chúng con. Ta ban bình an của ta cho chúng con. Người đã báo trước cho chúng ta là không phải như kiểu của thế gian. Và để nhận bình an đó, cần phải có một sự trong suốt, hoàn toàn. Cũng như để được sống, cần phải chết trước đã. Đầu hàng là thế đó. Chúa chỉ ban bình an của người cho những ai tự hiến nạp cho người, vô điều kiện. Phúc cho những người bị bắt bớ. Nói tắt là những người Chúa bắt đầu đến phá rối, là những ai tiếp nhận sự giải thoát của người. Những người Chúa yêu thương đến nỗi Chúa không thể nhẫn nại chờ đợi họ nữa. Người nóng lòng mong họ, bị quấy rầy, đến bên người, đến nỗi người muốn chính người khởi sự công việc, chính người quấy rầy họ tức tốc. Và lòng hăng hái của chúng ta khi chạy tới người thường quá điều hòa, đến nỗi Chúa phải dùng đến biện pháp cuối cùng để công việc tiến hành mau hơn một chút. Đó là chính người phải đưa tay kéo chúng ta vào lòng người. Chúng con hãy vui mừng và hoan hỷ, hãy nhảy mừng theo bản văn của Thánh sử Luca, vì phần thưởng của chúng con ở trên trời thật to lớn. Chúng ta biết rằng, khi Chúa nói phần thưởng thì không thể hiểu là chuyện mua bán, đổi chác. Chúa thưởng chúng ta trước, bạn bị bắt bớ, nhục mạ, quên lãng, vu cáo ư. Bạn hãy vui mừng vì trên trời người đã tưởng nhớ đến bạn đấy. Chúa mong đợi bạn đến với người, muốn có bạn liền tức thì. Chúa cần bạn tức khắc. Hồi xưa, tổ tiên họ đã đối xử với các tiên tri như thế. Mãi mãi người ta vẫn đối xử với người như thế. Vì tám mối phúc thật là đặc điểm của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu tiết lộ cho chúng ta cách sống và đặc tính của Thiên Chúa. Chúa nghèo khó, khiêm nhường, hiền hòa, nhân từ, kiến tạo hòa bình và bị bắt bớ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, người đóng vai Chúa, đó là tựa đề của một cuốn phim được trình chiếu cách đây vài năm. Chuyện phim xoay quanh một nhạc sĩ tài ba giàu có, chẳng may bị điếc. Đã một thời là một con người hào phóng, lạc quan, vui vẻ, nay ông trở nên câu có và mở miệng ra chỉ nói toàn những lời độc địa đắng cay. Không những ông xa lánh bạn bè, mà cũng quay lưng lại với chính Chúa. Sự bất hạnh đã khiến ông không còn tin Chúa nữa. Ông đến ghi danh vào một trường câm điếc để học nghệ thuật nghe bằng cách nhìn môi miệng của người khác. Từ một cánh cửa sổ nhìn xuống một công viên, ông đặt ống dòm và cố gắng theo dõi lời nói được biểu lộ trên môi của người khác. Ngay nọ, ông tập trú vào một người thanh niên mà cặp môi đang mấp máy những lời cầu nguyện. sau khi phân tích được nội dung lời cầu nguyện của người thanh niên, ông sai người đi mua quà và mang đến cho anh. Trong một dịp khác, nhà họa sĩ điếc đọc được cặp môi của một người thiếu phụ, đang cố gắng trình bày với một người đàn bà khác những gì chị đang cần đến. Nhà nhạc sĩ giàu có cũng sai người đi mua cho bằng được những gì người thiếu phụ đang cần và mang đến cho chị. Mỗi lần ông thỏa mãn được nhu cầu của một ai đó, ông ngước mắt lên trời và cười cợt một cách hãnh diện. Ông cười ngạo nghễ bởi vì ông nghĩ rằng mình có thể đóng vai Thiên Chúa mặc dù ông không hề tin có Chúa, hay đúng hơn, chính vì không tin có Chúa mà ông đã đóng vai Thiên Chúa. Nhưng người nhạc sĩ điếc không ngờ rằng cái trò chơi ấy đã dẫn ông đến một kết thúc ông không hề chờ đợi. Thật thế, vì đóng vai Thiên Chúa cho nên cuối cùng ông đã tìm gặp Chúa. Trong khi ông đóng vai Thiên Chúa để phục vụ người khác, vị Thiên Chúa mà ông không hề tin đã trở thành Thiên Chúa của ông, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ năm tuần thánh, giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và truyền chức thánh. Hai bí tích liên kết với nhau trong cùng một cử chỉ là phục vụ. Thánh Gioan Tông Đồ đã muốn làm nổi bật ý nghĩa ấy khi ghi lại việc Chúa Giêsu quỳ gối rửa chân cho các môn đệ. Với cử chỉ này, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta dùng mạo đích thực của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa của phục vụ. Bất cứ ai phục vụ đều nhận ra Ngài và nên giống Ngài. Phục vụ đích thực như Chúa Giêsu đã phục vụ là phục vụ mà không mong được đáp đền. Chính khi hiến thân vô vị lợi mà có người tìm gặp lại bản thân. Tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể và cầu nguyện một cách đặc biệt cho các linh mục, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta tinh thần phục vụ đích thực. Sau đây là lời cầu nguyện của một tâm hồn phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã sinh ra trong sự bấp bênh của một cuộc hành trình. Chúa đã chịu chết như một tên bất lương sau khi bôn ba hai bàn tay trắng khắp nẻo đường. Xin Chúa hãy kéo con ra khỏi thói ích kỷ và tiện nghi của đời sống. Xin cho con vượt lên trên những máu anh hùng khoa trương để luôn sẵn sàng dấn thân vào cuộc mạo hiểm đầy ý nghĩa mà Chúa gọi con vào. Lạy Chúa Giêsu, tựa vào lời Chúa, con xin dấn thân. Tựa vào tình yêu của Chúa, con xin liều mạng sống. Người ta bảo phải sống khôn khéo, Chúa lại bảo con phải thành kẻ điên rồ. Người ta tin tưởng vào trật tự an ninh, Chúa lại bảo con phải tin vào tình yêu. Người đời lo tích trữ, Chúa lại bảo con đem cho đi. Những kẻ khác an cư tại chỗ, Chúa bảo con lên đường, phải sẵn sàng chấp nhận niềm vui, nỗi khổ, thất bại và thành công. Chúa bảo con đừng đặt tin tưởng vào con, nhưng vào Chúa. Chúa bảo con phải hoạt động theo danh nghĩa Kitô hữu, mà không quan tâm đến những hậu quả, và sau cùng phải liều mạng với niềm cậy trông vào tình thương của Chúa. Lạy Chúa, con muốn thuộc số những người liều mạng sống, hiến dâng mạng sống. Con muốn dâng đời sống con cho một lý tưởng cao đẹp.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast